Hôm nay chúng ta học trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 với tựa đề là Sự vinh quang của Đấng Christ nhập thể. Mục sư tiến sĩ thần học John Owen là một giáo sư tại trường Oxford. Ông viết hơn 25 tập sách lớn và những tập sách này vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Dựa trên Giăng đoạn 17 câu 24, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ có thể chiêm ngưỡng vinh hiển Cha ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi sáng thế. Mục sư John Owen bắt đầu với sự dạy dỗ về vinh quang của Đấng Christ như thế này: Hãy nhìn xem sự vinh quang của Chúa Giêsu trong thế gian này và cho đến đời đời. Nó là một trong những đặc ân cao nhất trong tất cả các đặc ân và sự tiến bộ lớn nhất đối với chúng ta. Nhận xét sâu sắc mà ông đưa ra là: Thật là một sự khác biệt khi nhìn về sự vinh quang của Chúa Giêsu trong thế gian này so với sự vinh quang của Ngài trong cõi đời đời. Một cái nhìn là bởi mắt thấy và một cái nhìn là bởi đức tin. Cái nhìn theo mắt thấy là chúng ta được biến đổi từng bước và một cái nhìn là của những người đã được tạo giống như Ngài và nhìn thấy Ngài. Hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy như trong một cái gương mập mờ, nhưng đến một ngày, chúng ta sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa như mặt đối mặt. Chúng ta thấy một sự kết hợp mạnh nhất giữa hai cái nhìn, đó là không một người nào có thể thấy sự vinh quang của Chúa Giêsu trong cõi đời đời mà không bắt đầu thấy sự vinh quang của Ngài trong hiện tại. Do đó, chúng ta có ba điều tại đây. Thứ nhất, chúng ta thật chắc chắn sẽ thấy có nhiều vinh quang trong thế gian này với con mắt, với lỗ tai và với sự sống của chúng ta. Phaolô nói về vinh quang trên mặt đất và thiên đàng trong sự sáng tạo như là súc vật, cỏ cây, các hành tinh, các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Và thứ hai, sự vinh quang của Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, là lớn hơn tất cả. Ngài vĩ đại hơn tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Nhưng hơn thế nữa, vinh quang cao nhất của Ngài là Đấng cứu chuộc. Và thứ ba, sự vui hưởng vinh quang của Chúa Giêsu trong đời này không thể nào so sánh với được vinh hiển trong cõi đời sau. Có người nói như thế này: Âm nhạc không lấy làm hay cho những người bị điếc, và những màu sắc rực rỡ không có gì đẹp đẽ cho những người mù. Thật vậy thưa quý vị, những người điếc thì không thể nào mà thưởng thức được âm nhạc, hay là những người mù thì không thể nào mà chiêm ngưỡng được những màu sắc rực rỡ. Và do đó, với những người tin Chúa, họ nhìn trong hiện tại, họ thấy sự vinh quang của Chúa trong chính họ mỗi ngày. Bây giờ chúng ta trở lại Philip đoạn 2. Chúng ta nhớ ai là người được Đức Thánh Linh hướng dẫn để viết sách này? Chính là Phaolô. Phaolô nói Chúa Giêsu là đấng có hình thể của Đức Chúa Trời. Ngài bình đẳng hay là đồng quyền với Chúa Cha. Phaolô nói Chúa Giêsu trở nên một người đầy tớ, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và ông nói từ Ê-sai đoạn 45 về vinh quang, về danh của Ngài được tôn lên trên tất cả mọi danh. Nhưng chính Phaolô là người đã nhìn thấy những gì ông viết. Trong tất cả 12 môn đệ của Chúa Giêsu đã chọn, Phaolô là người đặc biệt được thấy sự vinh quang của Chúa Giêsu. Sự vinh quang chói sáng của Chúa Giêsu sáng hơn ánh sáng của mặt trời. Và cũng như các môn đồ khác, sứ điệp, lời chia sẻ của Phaolô cũng giống nhau. Ông nói cho tất cả mọi người nhìn xem sự vinh quang của Chúa Con trong sự nhập thể làm người, đầy ân sủng và chân thật. Nhìn thấy chiên con của Đức Chúa Trời chuộc tội con người, không phải bằng vàng, bằng bạc, nhưng bằng chính huyết của Ngài. Và đến với Ngài, những ai mệt mỏi và gánh nặng, thì Ngài sẽ cho chúng ta được sự yên nghỉ, vì Ngài là đấng khiêm nhường, hạ mình. Hôm nay, chúng ta muốn học về sự vinh quang đó của Ngài, sự vinh quang về Chúa cứu thế, trong sự hạ mình, khiêm nhường, như là một người đầy tớ, và trong sự chết của Ngài. Chúng ta muốn bắt đầu điều mà chúng ta đã học tuần rồi, đó là Chúa Giêsu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Điều này được bày tỏ trong Hebrew đoạn 1. Ngài đầy rực rỡ, đầy vinh quang của Đức Chúa Trời và chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời, như Chúa Cha và như Đức Thánh Linh. Tại đây, Phaolô còn thêm vào hai điều nữa. Thứ nhất, Chúa Giêsu vốn có hình thể của Đức Chúa Trời. Điều này là một điều hơi lạ với ngôn ngữ của nhiều người. Nhưng với các nhà triết học Hy Lạp như là Plato hay là Aristotle, thì họ hiểu rõ hơn. Chữ hình thể có nghĩa cùng có những bản chất, và bản chất ở đây là bản chất của Đức Chúa Trời. Tất cả bản chất gì mà Đức Chúa Trời có, thì Chúa Giêsu cũng đều có như vậy. Và thứ hai, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Chúa Giêsu ngang hàng với Chúa Cha, và do đó, Ngài cũng được tôn kính với Chúa Cha, được tin như Chúa Cha. Chúa Giêsu nói rằng, ta với Cha là một. Đó là lý do mà người Do Thái tìm cách bắt Ngài, giết Ngài, bởi vì họ nói Chúa Giêsu lộng ngôn, họ lên án Chúa Giêsu phạm thượng, vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài ngang hàng với Chúa Cha. Chúng ta thấy rằng tất cả những gì nói về Chúa Cha thì cũng có thể nói về Chúa Con. Tất cả công việc, lời nói hay là thờ phượng và bất cứ điều gì nói về Chúa Cha có thì cũng có trong Chúa Con, tức là Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Cha và Chúa Con là hai ngôi khác biệt. Và bây giờ, tất cả địa vị là Đức Chúa Trời, tất cả quyền thế, vinh quang của Chúa Giêsu, Ngài để sang một bên. Như trong Giăng đoạn 13 chép, Chúa Giêsu lấy một cái khăn, một chậu nước, Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, Ngài rửa và lau chân cho họ. Thưa Hội Thánh, rửa chân cho người khác là việc làm của một người đầy tớ trong xã hội ngày xưa. Nếu là ngân hàng, bạn bè, thì không ai rửa chân cho người khác cả. Nhưng tại đây, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Chữ làm cho mình trống không, hay là trong quyển Kinh Thánh cũ dịch, tự bỏ mình đi. Trong ý nghĩa, Chúa Giêsu tự nguyện làm điều này, Ngài thêm vào cho chính Ngài hình thể của một người nô lệ. Bây giờ, chúng ta xem những điều này nói gì với chúng ta. Đây là một thông điệp, một sứ điệp trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đó là sự cam kết hoàn toàn của Ngài. Ngài đã từ chính Ngài ban tất cả cho chúng ta, những người sa ngã, thậm chí đến chính con độc sanh của Ngài. Điều này như là một điều dại dột, ngu dốt đối với con mắt của người trần gian. Nhưng đối với Đức Chúa Trời và đối với chúng ta, nó là một sự khôn ngoan tuyệt vời và là một quyền năng cao cả mà chúng ta không thể hiểu thấu được. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một thiên sứ, hay là Ngài cũng không ban cho chúng ta một đội thiên sứ, hoặc là một người nào vĩ đại, anh hùng. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính Chúa Con để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Thưa Hội Thánh, đây là nan đề đối với con người. Con người không muốn có một Đức Chúa Trời như thế. Con người muốn có một Chúa mà Chúa đó ở xa họ. Như trong một số tôn giáo như là Hồi giáo hay là Mật Môn. Chúa của họ ở xa, không có liên hệ gì đối với họ. Nhưng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chính Ngài đã xuống thế, kéo chúng ta lên từ vũng bùn lầy của tội lỗi. Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới, và Ngài cũng hứa cho chúng ta một tương lai đời đời nữa. Bây giờ, chúng ta sang Chúa Giêsu trở nên giống như loài người. Chúa Giêsu mang thân thể của một người, Ngài hạ mình với mục đích cao cả là vâng phục. Chúa Giêsu đã hạ mình với Chúa Cha trọn vẹn trong cuộc sống của Ngài khi Ngài còn ở trên trần gian. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 5 câu 19: quả thật, ta nói với các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm. Vì Cha làm sao thì con làm vậy. Từ việc làm cho đến ý chỉ, Chúa Giêsu làm trọn tất cả những điều gì để đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Giêsu đã làm trọn, và Adam đầu tiên đã thất bại. Điều này đưa chúng ta đến sự vâng phục cao cả nhất của Chúa Giêsu, đó là ngày vâng phục Chúa Cha để chết trên cây thập tự. Thưa Hội Thánh, bị đóng đinh trên cây thập tự và chết trên cây thập tự là một sỉ nhục xấu xa lớn nhất và là một sự chết vô cùng đau đớn mà đế quốc La Mã đã dùng để hình phạt những tội phạm trong thời của Chúa Giêsu. Người La Mã chỉ dùng hình phạt này cho các dân mà họ đô hộ, nhưng họ không dùng hình phạt này cho những người dân La Mã phạm tội. Nhà thần học Origen of Alexander là người đã sống vào năm 250 sau Công Nguyên. Ông ghi lại, chết trên cây thập tự giá là một cái chết nhục nhã nhất. Hàng chục ngàn người đã bị đế quốc La Mã giết qua cái chết này. 6.000 người Do Thái đã bị giết trong một ngày. Nhưng thập tự giá của Chúa Giêsu còn tệ nhiều hơn thế. Sự đau đớn trên thân thể của Chúa Giêsu không thể so sánh được với sự đau đớn mà Ngài gánh chịu về tâm linh. Ngài chịu đau đớn bởi con người là cái không thể so sánh được với cái đau đớn từ Đức Chúa Trời. Cho đến độ Chúa Giêsu phải kêu lên rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và sự đau đớn mà Ngài gánh chịu đó không phải tại Ngài, lỗi của Ngài, nhưng Ngài chịu đau đớn thay cho người khác, tức là tội lỗi của người khác mà Ngài gánh chịu. Tại đây, thập tự giá trở thành vàng ngọc và vinh quang. Điều mà Chúa Cứu Thế Giêsu gánh chịu là điều cao quá mức mà những người Do Thái và dân ngoại xác thịt có thể suy tưởng đến. Nhưng Chúa Giêsu là đấng vô tội, chịu chết thế cho người có tội. Một lần nữa, người thế gian, con người xác thịt, con người kiêu ngạo không muốn nhìn thấy, cũng như không muốn tìm hiểu những điều này. Con người nhìn thấy họ cũng không nên nổi tệ. Con người muốn tự cứu mình qua học thức, qua của cải, qua việc thiện, thậm chí qua chính quyền, quốc gia. Có người muốn những thằng thấp hèn, nhỏ bé. ngay cả thần của họ thấp hơn chính họ, và họ hy vọng, trông mong rằng thần đó có thể cứu họ. Nhưng họ lại từ khước một đấng cao cả, đấng cứu thế cao cả vinh quang. Điều Chúa Giêsu đã làm, Ngài thỏa nguyện được sự công chính của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Đức Chúa Trời không bỏ qua luật của Ngài đối với tội lỗi để đem một người vào thiên đàng. Và không có một con đường nào khác để vào thiên đàng ngoài trừ con đường là qua Chúa Giêsu, để tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Bởi vì sự phán xét của Đức Chúa Trời đã được thi hành trên thập tự giá bởi Chúa Giêsu rồi. Ô, thật là một tình yêu cao cả tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Đó là điều mà tiên tri Ê-sai đã nói: vì sẽ có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Thế thì, sự đáp ứng của chúng ta ngày hôm nay sẽ như thế nào với Chúa cứu thế vinh quang đó? Hãy quỳ gối xuống, miệng của chúng ta xưng ra yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí, hết sức. Hãy tin và nhìn thấy vinh quang của Ngài, vinh quang của món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người trong Giáng sinh. Amen.